Sứ giả Dhamma. Sứ giả Dhamma giới thiệu. Chương này dành cho câu chuyện về cuộc đời của thiền sư S.N. Goenka và sự đóng góp của ngài vào sự truyền bá Dhamma. Nhiều bài viết là tự truyện nhắc lại thuở thiếu thời và tình yêu lâu dài đối với Miến Điện. Những sự kiện ly kỳ về sự tham dự một khóa thiền Vipassana và việc tập sự để phục vụ Dhamma với ngài Sayanji Upakhin. Việc ngài trở lại Ấn Độ năm 1969 và bằng cách nào Vipassana đã được tái lập tại xứ sở của Đức Phật. Và sau đó, từ năm 1979 trở đi, nhờ sự xuất ngoại để dạy những khóa thiền và diễn thuyết trước công chúng, Dhamma dần dần được truyền bá khắp thế giới như thế nào. Khi người ta ca tụng vai trò của ngài trong tiến trình này, thiền sư Goenka lúc nào cũng trả lời rằng ngài chỉ là một dụng cụ của Dhamma, trả món nợ của lòng biết ơn đối với ngài Upakhin đã giúp ngài hết khổ và thay mặt Sayanji nhận lãnh trọng trách này. Từ năm 1982, thiền sư Goenka bắt đầu bổ nhiệm những thiền sư phụ tá từ những thiền sinh kỳ cựu để trợ giúp trong sứ mệnh Dhamma này. Lãnh đạo bằng cách làm gương, ngài nhấn mạnh để được hữu hiệu, Vipassana phải được giữ đúng theo nguyên tắc một phương pháp tinh khiết, phổ quát, không bị thương mại hóa. Những khóa thiền theo truyền thống chỉ được tài trợ bởi sự đóng của những thiền sinh có lòng biết ơn. Khóa thiền được điều hành bởi những người tình nguyện. Họ cống hiến thời giờ và kỹ năng để giúp người khác học được một phương pháp mà chính họ đã gặt hái được nhiều lợi lạc. Do đó, bánh xe Dhamma chuyển động, không có sự hỗ trợ của những tổ chức chuyên nghiệp và publicity. Trong 40 năm qua, Vipassana đã lan rộng như lửa rừng khi nhiều người từ mọi background và từ mọi nơi khắp thế giới tiếp tục đáp lại lời mời Ehi Basiko, hãy đến mà xem. 60 năm đã qua. Tại Ấn Độ, sinh nhật năm 60 tuổi được coi là một dấu ấn quan trọng trong đời. Theo truyền thống, đây là tuổi mà ta gạt qua một bên những trách nhiệm của cuộc đời để đi theo con đường tâm linh. Bài sau đây của thiền sư Goenka được viết vào đầu năm này nhân dịp sinh nhật 60 tuổi cho bản tin bằng tiếng Ấn phát hành ở Dhamma Giri. Bài này được dịch và biên tập cho thiền sinh phương Tây, biên tập viên. Pháp cú: những người nghe nói về sự thật nhưng không hành động theo sự thật là những kẻ dại khờ. Đương nhiên, gặp khổ đau liên tiếp không ngừng. Những người nghe nói về sự thật và hành động theo đó trở thành những người thấy sự thật với trí tuệ của chính họ. Apadana 137-138. 60 năm đã qua, không thể biết còn bao nhiêu năm nữa, chạy không ngừng nghỉ từ lúc sinh ra tới lúc chết. Khi nhìn lại quá khứ, tâm tôi cảm thấy đầy mãn nguyện. Mặc cho những sóng gió và thăng trầm của cuộc đời, rất nhiều hình ảnh của những năm qua hiện ra trong tâm, một số hết sức rõ ràng. Ân sủng của ông nội. Tại Mandalay, cố đô của Miến Điện, một đứa bé ra đời và lớn lên tới 6 hay 7 tuổi dưới bóng mát và sự bảo vệ của ông nội. lúc đó đã hơn 70 tuổi. Ông nội là người thông thạo những câu về bằng tiếng Rajasthani phổ thông, được gọi là Doha, những câu thơ ngắn. Ông có một kho tàng vô cùng tận của những câu về ở trong đầu. Đa số những câu này khích động đứa bé rất nhiều và gây ra một ấn tượng rất sâu trong tâm. Sáng sớm, ông nội thường mặc y phục kiểu Rajasthani cổ truyền, bằng váy trắng, áo kurta và khăn quấn đầu màu hồng nhạt. Rồi ông bắt đầu đi tản bộ buổi sáng. Thường có đứa bé tháp tùng. Khi ra đến cửa để lấy cây gậy, ông thường đọc câu về: Hãy đến đây, bạn ơi. Chân tôi quá yếu nên tôi phải dựa vào bạn. Đi tới chùa an toàn và chậm rãi. Thời gian đã làm tròn ý nguyện yêu dấu của mẹ tôi. Lời chúc phúc bà đã ban cho nhiều năm trước. Thỉnh thoảng ông nội giải thích ý nghĩa của câu về cho đứa bé. Khi ông nội bằng tuổi con, mẹ ông thường chúc lành cho ông, nói rằng: Nguyện cho con sống tới già, nguyện cho con sống lâu. Và bây giờ, ân sủng của bà đã thành quả. Hãy nhìn xem, bây giờ ông nội là một ông già yếu đuối. Và ông tắt lưỡi một cách quả quyết. Một ngày kia, ông nội ngã bệnh và tình trạng mỗi lúc một tồi tệ. Khi nằm trên giường bệnh, một câu về thoát ra từ đôi môi tươi tắn: Này vua của rừng núi, bây giờ ta phải chia tay. Lá khóc ròng khi rớt khỏi cây, cơn gió tàn nhẫn sẽ thổi ta bay xa, ta vĩnh viễn chia tay. Thật là vô vọng, lá cây tàn úa và rơi rụng trái với ước mong, và không bao giờ trở lại với cây, hủy hoại và chết chóc đương nhiên phải đến. Đây là thực tế của sự vô thường. Chúng ta không làm chủ được tình hình, nó nằm ngoài vòng kiểm soát của ta. Thật bất lực, thật quá khổ khi phải cách xa với những gì quý báu đối với chúng ta. Anicca, 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 câu về tràn đầy Dhamma. Một đêm cả nhà đều thức bên ông suốt đêm. Đứa bé cũng thức, ngồi cạnh giường của ông nội thân yêu. Bình minh ló dạng và tình trạng của ông nội trở nên tồi tệ. Ông nội được mang một cách cẩn thận từ giường xuống dưới đất để nằm trong lòng đất mẹ, để ông nội có thể chết theo truyền thống đáng kính của Ấn giáo. Người lớn muốn đuổi đứa bé đi chỗ khác, nhưng nó không chịu và nhìn chăm chú vào ông nội. Hơi thở của ông trở nên hỗn hển. Đột nhiên ông mở mắt và mọi người trong gia đình cùng với đứa bé cúi đầu để tỏ lòng tôn kính lần cuối. Đứa bé thấy ông nội mỉm cười với nó, rồi ông giơ tay lên để ban phước và thở ra. Hơi thở không bao giờ trở lại nữa, tay ông vẫn giơ lên để chúc lành. Xác ông bao bọc bằng những tấm khăn choàng đắt tiền, được đặt trên một giá trang hoàng đẹp đẽ. Cái giá được mang tới nhà nghĩa trang với đứa bé theo sau. Theo phong tục Ấn Độ, trẻ con thường không được tham dự lễ hỏa táng, nhưng đứa bé nhất quyết có mặt để chứng kiến nghi lễ cuối cùng của ông nội. Khi ngọn lửa bao trùm cái xác bọc kín, tay ông vẫn giơ lên để chúc lành. Trò của ông được rải xuống sông Irrawaddy thiêng liêng gần đó. Gia đình trở về nhà và tiếp tục cuộc sống. Nhưng từ đó về sau, đứa bé vẫn cảm thấy tay của ông nội giơ lên trên đầu của nó để bảo vệ và ban ân. Vào lúc 7 tuổi còn non dại, đứa bé đã chứng kiến tuổi già, bệnh tật và cái chết. Và nó đã thấy cách một thánh nhân đối diện với tất cả như thế nào. Với sự vui vẻ chấp nhận và tình thương, một hạt giống Dhamma đã gieo trồng trong tâm đứa bé, chờ đợi cơ hội để đâm chồi, nảy lọc. Lòng sùng tính và sự bất tịnh. Đứa bé lớn lên trong sự bao bọc của gia đình. Không khí trong gia đình tràn đầy đạo hạnh. Cả cha mẹ đều theo truyền thống sùng tính của Ấn giáo. Và đứa bé học cách tụng kinh hàng ngày cho các thần linh và cũng đọc kinh Bhagavad Gita. Đứa bé nhiệt tình tham gia những buổi lễ tại đền thờ của gia đình. Tương tự như thế trong trường học, đứa bé cũng được tiếp cận với truyền thống Ấn giáo tốt đẹp nhất. Mỗi buổi sáng, người dạy kèm ở cùng nhà đọc những bài thơ của những thánh nhân. Đứa bé chăm chú nghe, tâm vô cùng xúc động. Thằng bé hát theo thầy, nước mắt chảy dài xuống má. Nó bắt đầu đọc những câu chuyện về những vị thánh và đệ tử của họ và cảm thấy rất hào hứng. Dòng suối ngọt ngào của sự sùng kính trôi chảy khắp người, làm cho cuộc đời nó tốt đẹp. Vào ngày Chủ nhật, nó cũng tới một ngôi đền gần nhà thuộc một nhóm Ấn giáo cấp tiến, Araya Samas, nơi thằng bé hết sức ngưỡng mộ những chương trình cải tiến xã hội. Sau một thời gian, đứa bé chuyển đến trường học do cộng đồng người Sikher điều hành. Ở trường và ở ngôi đền của người Sikher gần đó, nó rất ái mộ nét đẹp và trí tuệ của truyền thống thánh thiện của Ấn Độ. Vì sự thông minh bẩm sinh, thằng bé học rất giỏi, thường đứng đầu lớp. Tuy nhiên, sự thành công trong việc học làm ngã mạn bắt đầu gia tăng. Tiến trình này khởi đầu từ lúc còn trẻ, tiếp tục trong nhiều năm. Lúc 16 tuổi, thằng bé tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp với bằng danh dự và được học bổng của chính phủ để tiếp tục con đường học vấn. Việc được học bổng khiến cho ngã mạn gia tăng hơn nữa, mặc dù nó không tiếp tục học. Trái lại, đứa bé tham gia vào việc kinh doanh của gia đình và lập gia đình lúc 18 tuổi. Và bây giờ, hắn nhận ra rằng, mặc dù đắm mình trong sự sùng tính, hắn trở thành nạn nhân của sự nóng giận và đam mê không kiềm chế nổi ngay từ thời niên thiếu. Những bất tịnh này tiếp tục gia tăng khi hắn trưởng thành và hắn chịu nhiều khổ sở vì sự dao động do sự bất tịnh gây ra. Thành công trong doanh nghiệp. Trong Thế chiến thứ hai, Miến Điện bị quân đội Nhật chiếm đóng và chàng thanh niên về miền Nam nước Ấn cùng với những người trong gia đình. Mặc dù mới ở tuổi đôi mươi, hắn bắt đầu thành công rực rỡ trong việc kinh doanh, khiến cho con ma ngã mạn trong người gia tăng hơn nữa. Sau cuộc chiến, hắn càng thành công hơn nữa sau khi trở về Miến Điện. Chẳng bao lâu, chàng trai trở thành lãnh đạo cộng đồng người Ấn ở Miến Điện. Bất cứ khi nào có một chức vụ danh dự trong bất cứ ngành nào, tôn giáo, giáo dục, kỹ nghệ, thương mại, văn chương, giáo dục hay xã hội, tự động tên của chàng được đề cập đến. Sự thành đạt về địa vị và danh dự chỉ làm cho ngã mạn của chàng gia tăng, do đó bị khổ. Sự nóng giận và đam mê đồng thời không ngừng gia tăng. Ba kẻ thù này không ngừng xâm phạm tâm, và chàng bất lực trong việc chống lại chúng. Khi những khó khăn trong nội tâm tiếp tục gia tăng gấp bội, sự sùng tính của chàng trai càng sâu đậm hơn. Tại những cuộc họp mặt, chàng đọc những bài thơ về tôn giáo và giảng pháp, gây xúc động cho thính giả và cho ngay cả bản thân. Ở nhà, chàng cũng tụng kinh trong thời gian dài, trở nên hòa nhập vào sự sùng tính. Nhiều lúc chàng ta cầu nguyện thần linh giải thoát chàng khỏi những bất tịnh khiến chàng gặp quá nhiều đau khổ. Nhưng tất cả những lời tụng niệm, nước mắt và ăn năn không giúp ích một chút nào cả. Chàng ta vẫn bị khổ và làm cho người khác khổ lây. Vào thời điểm này, chàng ta có cơ hội để nghiên cứu kỹ lưỡng về triết lý Ấn Độ, về kinh Gita và kinh Upanishad. Chàng diễn thuyết trước công chúng về kinh Vedanta, giải thích sắc thái của Sita, trạng thái của người đã củng cố trong trí tuệ, và khảo sát trạng thái tinh tế của sự ràng buộc trong kinh Gita. Những lời của chàng làm thính giả thán phục, nhưng khi trở về nhà, nhiều khi chàng khóc ròng vì sự trống vắng của trí tuệ vững chắc trong bản thân. Vì không có sự buông xả thực sự cho chính mình, cho dù chàng có giải thích cẩn thận đến đâu đi nữa, lời nói vẫn chỉ là lời nói suông đối với chàng. Cả sự sùng tính lẫn trò chơi trí thức đều không diệt trừ được những bất tịnh của chàng. Chúng không ngừng tăng trưởng, khiến cho chàng càng lúc càng bất hạnh hơn. Như vậy, bề ngoài chàng thành công trong mọi lĩnh vực ngoài đời, nhưng chàng bị dằn vặt dữ dội trong tâm. Vipassana, con đường tới hạnh phúc. Trong tình trạng thảm thương đó, vào lúc 31 tuổi, chàng thanh niên khổ sở này gặp vị nhân đó, Sayanji, đại thiền sư, cư sĩ Upakhin, và được ngài trao truyền món quà quý báu của Dhamma tinh khiết, ân sủng của Vipassana. Vỏ vô minh bị đập tan và bản ngã bắt đầu tiêu tan. Bây giờ, một cuộc đời mới mở rộng trước mắt chàng thanh niên, phong phú trong nội tâm. Ngay khóa thiền 10 ngày đầu tiên cũng đủ để gặt hái được lợi lạc lớn lao. Những lợi lạc này gia tăng với sự tiếp tục thực tập và bắt đầu lan tỏa ra khỏi người, ảnh hưởng tốt đến mọi người xung quanh. Dòng sông Hằng Vipassana bắt đầu tuôn chảy trong gia đình chàng, mang lại an lạc, hạnh phúc và hài hòa. Sau khi đã tìm được tinh túy của Dhamma thực thụ, chàng thoát khỏi thói quen xấu của sùng tính và tình cảm, của trò chơi trí thức và triết lý, sự ràng buộc vào quan điểm có tính tông phái bị phá tan. Ánh sáng của Dhamma bắt đầu tỏa chiếu trong mọi khía cạnh trong cuộc đời của chàng. Với Vipassana, chàng có thể khám phá và bứng nhổ gốc rễ của tức giận, đam mê và ngã mạn làm chàng hết sức bất hạnh. càng thoát khỏi những bất tịnh này nhiều chừng nào, chàng càng hưởng được an lạc nhiều chừng đó. 14 năm trời sống trong bóng mát của vị thánh nhân Dhamma này. Những năm này cũng mang lại nhiều thay đổi trong lĩnh vực ngoài đời. Chàng thành đạt nhiều hơn nữa trong ngành kinh doanh và kỹ nghệ. Nhưng trong nội tâm chàng có một kho báu hiếm có hơn, sự bình tâm. Sự quân bình trong tâm giúp chàng rất nhiều khi đột nhiên cơ sở kinh doanh và kỹ nghệ của chàng ở Miến Điện bị quốc hữu hóa. Địa vị ngoài đời của chàng thay đổi đột ngột qua đêm. Nhưng châu báu Dhamma vẫn còn trong người chàng. Và bây giờ mới thấy nó giá trị đến chừng nào. Tâm chàng vẫn hoàn toàn không bị lay động, không một mảy may thù ghét, mà chỉ có thiện ý đối với những người có trách nhiệm trong sự thay đổi về tài sản của chàng. Ý nghĩ nảy sinh: thật là tốt, vì ta đã trút được gánh nặng. Bây giờ ta có thể dùng hết thì giờ của mình cho việc củng cố bản thân trong lý thuyết và sự thực hành Dhamma tinh khiết. Tâm vẫn an lạc, do đó vẫn hạnh phúc. Sự mất mát trần tục thực sự làm chàng được lợi hơn, cơ hội để tăng tiến nhiều hơn trên con đường dưới sự dìu dắt nhân từ của người cha Dhamma. Sứ giả Dhamma. Và rồi một thời kỳ nữa trong đời của người này được phơi bày. Vào lúc 45 tuổi, ông ta đi Ấn Độ, nơi quê cha, đất tổ, mang theo vô lượng phước báo từ người thầy của mình. Mặc cho những chướng ngại ban đầu, một lần nữa dòng sông Hằng Dhamma lại bắt đầu tuôn chảy tại vùng đất nó khơi nguồn. Người ta bắt đầu dấn thân để trợ giúp. Một gia đình mới gồm hàng ngàn người xuất hiện, không những chỉ ở Ấn Độ mà còn ở nhiều quốc gia khác. Như thể là những thành viên trong gia đình trong quá khứ đã sum họp trở lại để phục vụ Dhamma cho người khác. Con đường đã mở ra để phục hồi di sản quý giá đã mất của Dhamma tinh khiết cho Ấn Độ. Con đường đã mở ra cho sự lan rộng của Dhamma khắp thế giới. Vượt qua dấu mốc 60 năm, tâm không những chỉ hướng về quá khứ mà còn về tương lai. Con đường vương giả Dhamma trải rộng trước mặt, mục tiêu thật rõ ràng trong tầm tay. Từng bước trên con đường đem đến gần hơn và ban cho lợi lạc ngay tại đây và ngay bây giờ. Và nguyện vọng Dhamma nảy sinh trong tâm. Kho báu cổ xưa và quý giá này của Ấn Độ được bảo tồn kỹ lưỡng hàng thế kỷ tại Miến Điện, nơi tạm trú, nguyện cho nó mang lại phước lành cho người dân ở quê nhà và người dân trên toàn thế giới. Nguyện nó ban phước lành cho mọi chúng sinh đau khổ trong khắp vũ trụ. Nguyện cho thế hệ mới đứng ra bảo quản phương pháp quý giá này, không những chỉ lợi lạc cho chính họ, nhưng cũng giúp người khác được lợi lạc. Nguyện cho thiền Vipassana giúp cho những người đang đau khổ khắp nơi trên thế giới. Lữ khách Dhamma, S.N. Goenka, ấn bản quốc tế, tháng 7 năm 1984. 40 năm trong cuộc đời mới. S.N. Goenka. 40 năm trong cuộc đời mới, đăng trong bản tin tiếng Hindi Patrika, Mùa thu năm 1995 đánh dấu 40 năm thầy Goenkaji bắt đầu thực hành Vipassana. Bài này được dịch và sửa lại từ bản chính. Pháp cú: con xin nương tựa vào Đức Phật, con xin nương tựa vào Dhamma, con xin nương tựa vào Sangha. Nương tựa Tam Bảo. Khóa thiền đầu tiên vào tháng 9 năm 1955, quý giá nhất trong đời tôi. Ngồi dưới chân vị đại thiền sư cư sĩ vô cùng từ bi Sayanji Ubakhin, tôi học nghệ thuật tinh khiết về quan sát sự thật nội tâm. Đó là sự may mắn lớn lao, một công đức hiếm có. Việc thiện lành trong quá khứ đã mang lại kết quả. Tôi không bao giờ nghĩ rằng những giây phút thiêng liêng này lại xảy ra. Đó là sự tái sinh. Tái sinh trong Dhamma. Tôi ra đời lần thứ nhất cách đây 32 năm. Bây giờ tôi thật sự được ra đời lần thứ hai. Sự ra đời lần thứ hai thật là quý giá, như con chim sinh ra nằm trong vỏ trứng. Cuộc đời đầu tiên của tôi bao trùm trong bóng tối của vô minh dày đặc. Con chim sinh ra lần thứ hai mới là sự ra đời đúng nghĩa. Khi nó chui ra khỏi vỏ trứng, do đó tôi rất sững sờ khi màn vô minh được xuyên thủng lần đầu, và tôi được thấy ánh sáng của sự hiểu biết thật sự. Thực ra, bóng tối của vô minh còn dày đặc hơn cả tình trạng thiếu ánh sáng lúc nằm trong vỏ trứng hay còn ở trong bụng mẹ. Cho đến nay, tôi không thấy được sự thật nội tâm, dù chỉ là một chút ít. Tuy vậy, tôi đã hưởng được nhiều như thế nào trong 10 ngày đó. Tấm thân vật chất dễ bị hủy hoại này có vẻ như rất chắc đặc và nặng nề. Bây giờ, mọi tế bào rung động và trở nên sống động. Tuy nhiên, một thành quả lớn hơn là tôi đã tìm thấy một phương pháp giản dị và khoa học để tẩy trừ những bất tịnh trong tâm. Bằng cách nhận ra sự tương quan thật sự của thân và tâm, gông cùm của bất tịnh bám rễ sâu bây giờ bắt đầu phá vỡ. Tôi đã đọc và nghe nói về giai đoạn rất cao siêu về thiền, và bây giờ tôi đã trải nghiệm được chúng. Tâm tôi tràn đầy lòng biết ơn sâu xa đối với người thầy kính yêu. Sau khi về nhà, tôi không ngừng thực hành Vipassana sáng và chiều, mặc dù rất bận rộn trong công việc làm ăn. Điều này mang lại sự thay đổi lớn lao và lòng biết ơn sâu xa đối với vị thầy kính yêu của tôi càng lúc càng sâu đậm hơn. Vipassana trở thành một phần của đời tôi. Cái tâm không ngừng cháy bừng bởi ngọn lửa đam mê, tức giận và ngã mạn, và bây giờ trải nghiệm được sự bình an và an tĩnh hiếm hoi này. Tâm lúc trước luôn luôn tràn đầy căng thẳng vì những trách nhiệm về gia đình, thương mại, xã hội. Bây giờ tràn đầy hạnh phúc và lành mạnh. Vipassana không làm tôi trốn tránh những trách nhiệm trần tục, mà còn cho tôi sinh lực mới để chu toàn chúng. Kết quả là khả năng làm việc của tôi gia tăng gấp bội. Đã bao năm tôi say đắm trong sự nghiên cứu về tâm linh và thực hành sự sùng tín, tôn thờ những thần linh mà gia đình tôi sùng bái. Mặc cho tất cả những việc này, những bất tịnh bám rễ sâu vẫn tồn tại. Nhưng bây giờ, chúng yếu dần nhờ vào tiến trình giản dị và tự nhiên của sự hành thiền. Tâm tôi tràn đầy lòng biết ơn. Thoát khỏi nghi thức và nghi lễ. Từ lúc còn bé, tôi đã bị nhồi nhét vào sự sùng tín những thần linh của gia đình. Mặc dù được dạy rằng Đức Phật là hiện thân thứ 9 của thần Vishnu, giáo huấn của Ngài được suy diễn là thiên về phép lạ và không xứng đáng cho những tín đồ thuần thành. Sự sùng tín này là cản trở lớn khiến tôi do dự tham gia khóa thiền Vipassana đầu tiên. Nhưng tôi cũng nghe nói Đức Phật đầy lòng từ bi. Khi còn bé, tôi được nghe câu chuyện là Devadatta, họ hàng của Ngài, dùng tên bắn bị thương một con thiên nga, và Ngài đã cứu nó. Và tôi cũng nhận xét là người Miến rất ngay thẳng, giản dị và tốt bụng. Một câu hỏi nảy sinh trong tâm tôi: nếu giáo huấn của Đức Phật là sai lầm, thì làm sao những đệ tử của Ngài lại là người đàng hoàng? Tâm tôi còn bối rối hơn nữa là sự sùng tín mù quáng từ thuở ấu thơ. Một vài sự kiện xuất phát từ những người chú, những người giữ chức vụ quan trọng trong công ty của cha tôi. Ông ta lớn tuổi hơn tôi nhiều và là người thông thạo về Sanskrit. Ông ta đọc nhiều kinh điển và khí giới. Ông thường dùng trong sự tranh luận là kinh điển nói thế. Đắm chìm trong nghi thức và nghi lễ, ông ta cầu nguyện và cúng bái 4 hay 5 giờ mỗi ngày. Sự tụng niệm hàng ngày của ông rất ấn tượng. Từ lúc còn nhỏ, chúng khích lệ tôi tụng những đoạn kinh quan trọng và tôi rất biết ơn ông. Tôi rất thích những buổi tụng kinh mỗi sáng, những lời tụng âm vang trong tâm tôi hàng giờ sau khi tụng. Cả nhà tôi đều có lòng thành tín sâu đậm với thần Vishnu, Krishna và Shiva. Sự tụng niệm làm tôi gia tăng lòng thành tín truyền thống này. Ông chú tôi rất nghiêm khắc, mặc dù ông không chống bán Đức Phật, nhưng lại chống lại giáo huấn của Ngài. Tuy thế, tôi thường viếng thăm chùa Maha Moni nổi tiếng ở Mandalay cùng với ông nội và cảm thấy rất bình an ở đó. Chú tôi thường bảo tôi: ông nội đã già rồi, nhưng cháu còn trẻ nên tránh đi lầm đường. Nhưng tôi tiếp tục viếng thăm chùa ngay cả sau khi ông nội đã qua đời. Sự bình an và sạch sẽ ở chùa Phật giáo rất hấp dẫn tôi. Hồi đó tôi không biết gì về hành thiền, nhưng mỗi lần viếng thăm chùa, tôi cảm thấy rất an tĩnh. Cuối cùng thì tôi tham dự một khóa thiền Vipassana. Sau khi nói chuyện với Sayanji Ubakhin, Ngài giải thích với đầy từ tâm và lòng trắc ẩn, làm tôi hiểu được phương pháp thiền không có tì vết như thế nào. Ngay trong khóa thiền đầu tiên, tôi đã thấy được những lời chống bán Đức Phật từ nhiều thế kỷ qua sai lầm và vu khống đến chừng nào. Giờ đây tôi đã thấy rõ làm sao có thể có gì sai trái trong sự hành thiền dựa trên sự thật phổ quát, và làm cho cái tâm hoang dại này được tập trung đến nhất tâm bất loạn. Thực ra, làm sao có thể có gì sai trái trong việc củng cố tâm trong trí tuệ và sự hiểu biết dựa trên sự chứng nghiệm của bản thân. Một cái tâm cho tới giờ phút này tùy thuộc vào trí tuệ của một người nào đó. Có cái gì sai trái trong việc học được nghệ thuật sống một cuộc đời mới, mang lại kết quả là một tâm chùi rửa và thanh lọc hết mọi bất tịnh và tràn đầy metta, từ tâm, karuna, lòng trắc ẩn, mudita, vui cho người và equanimity, bình tâm. Tôi đã đọc và nghe nói về những phẩm chất tinh tế này từ thuở thiếu thời. Bây giờ tôi cảm thấy nếu ai đó giảng dạy khía cạnh thực nghiệm của sự thật bề ngoài chỉ được diễn tả bằng từ ngữ rỗng tuếch, thì làm sao những giáo huấn này được coi là giả dối, mơ hồ và đầy phép lạ. Tôi thấy Vipassana có không một chút tì vết nào. Sau đó, tôi quyết định nghiên cứu những lời của Đức Phật, nghĩ rằng tôi sẽ phát hiện vài điều giả dối, lừa gạt ở đâu đó. Nhưng càng đọc những kinh điển, tôi càng thấy rõ ràng rằng Dhamma là cao siêu và thanh khiết, có lợi cho từng người và mọi người. Trong những ngày đó, tôi thường đi Ấn Độ để viếng thăm những trung tâm thực hành về tâm linh và gặp nhiều nhà lãnh đạo khác nhau. Tôi muốn biết xem mình có đi sai đường hoặc mê đắm trong ảo tưởng không. Và tôi cũng tìm hiểu, nếu Vipassana là con đường đúng đắn, làm thế nào để tôi có thể tiến bộ hơn những gì mà tôi đã học? Rốt cuộc, sau sự thăm dò này, tôi cảm thấy về mặt tâm linh, chắc chắn Ấn Độ đã bị nghèo hơn từ khi đánh mất sự hiểu biết cao siêu về giáo huấn của Đức Phật. Miến Điện, nước láng giềng của Ấn Độ, thật sự rất may mắn đã bảo tồn những châu bảo vô giá này trong sự tinh khiết nguyên thủy. Không chỉ có sự hành thiền mà cả những kinh điển Phật giáo nguyên thủy, chúng đã mai một vì tổ tiên Ấn Độ thiếu khôn ngoan. Bây giờ tôi hiểu rõ ràng cách những thông tin giả trá được tuyên truyền khắp Ấn Độ, nơi Đức Phật được ca tụng nhưng giáo huấn của Ngài đã bị ruồng bỏ. Tôi rất buồn và ngạc nhiên khi giới trí thức Ấn Độ đã bị lường gạt nên đánh mất kho tàng vô giá cổ xưa. Vượt thời gian của quê hương, bây giờ là lúc để quốc gia thức tỉnh. Trí tuệ nhờ hành thiền. Ngoài việc hành thiền hàng ngày, tôi tới thăm người thầy kính yêu Sayangji tại trung tâm ở Rangoon mỗi sáng chủ nhật vào lúc 7 giờ sáng để ngồi thiền chung. Và để tiếp tục đi sâu hơn vào trí tuệ Vipassana, tuệ tự chứng, tôi tham dự ít nhất một khóa thiền 10 ngày mỗi năm. Nhiều khi tôi tham dự những khóa thiền dài ngày nghiêm túc hơn. Dần dần tôi nhận ra mục đích đích thực của đời mình, thực tế của những giác quan ở mức độ thân và tâm, đặc tánh phổ quát của anicca, vô thường, dukkha, khổ và anatta, vô ngã, trở nên mỗi lúc một rõ ràng hơn bằng trải nghiệm. Tôi có thể thấy sự thật một cách rõ ràng như thấy một trái cây cầm trong tay. Trạng thái hoàn toàn tan rã mà tôi chứng nghiệm được một cách tự nhiên và dễ dàng trong khóa thiền đầu tiên đã tạo ra ảo tưởng rằng đây thực sự vĩnh cửu, thường hằng, trạng thái tuyệt đối. Nhưng trong thực tế, sự tan rã này không là gì ngoài cảm giác của thân và tâm. Rõ ràng nằm trong lãnh vực của anicca, sinh và diệt. Sau đó, khi tôi chứng nghiệm được thực tại vi tế hơn và trạng thái đi kèm với sự bình an, hân hoan và cực lạc cao độ, tôi nhận ra sự quan trọng của sự chứng nghiệm những trạng thái này với sự cảnh giác cao độ. Điều này rất quan trọng để ngăn chặn thiền giả dính mắc vào kinh nghiệm cao siêu nhưng hư ảo, vẫn còn trong lãnh vực tâm và thân. Thiền giả phải nhận thức một cách rõ ràng trạng thái cực lạc này là một ý thức cao độ của giác quan, hay kinh nghiệm này vượt ra ngoài giác quan. Kinh nghiệm bên ngoài giác quan này, giác quan không còn hoạt động. Nếu điều này không xảy ra thì ta vẫn còn ở trong lãnh vực của tâm và thân. Với ý thức sâu hơn, tôi chứng nghiệm được sự sinh diệt của trạng thái rất vi tế này. Không ý thức được anicca, tôi bị dính mắc vào ảo tưởng về tôi, ta, của tôi và linh hồn vĩnh cửu, thường hằng, tuyệt đối. Đó là lý do vì sao rất thiết yếu phải hoàn toàn ý thức được thực tế của sự trải nghiệm này. Lòng biết ơn đối với giáo huấn. Nhờ thực hành với ý thức liên tục và chứng nghiệm được những giai đoạn khác trên con đường giải thoát hoàn toàn, mọi sự nghi ngờ dần dần tan biến. Trong từng bước, trạng thái hữu dụng đầy thanh tịnh cao độ tự thể hiện. Tâm tôi tự nhiên tràn đầy sự biết ơn đối với Đức Phật Gotama. Mặc dù trải qua rất nhiều cực khổ, đã tái phát hiện phương pháp Vipassana vốn đã biến mất từ rất lâu. Phương pháp duy nhất đưa đến sự thanh lọc tâm và được hoàn toàn giải thoát. Ngài không những tìm ra con đường giải thoát bản thân, nhưng với vô lượng từ bi, Ngài đã ban bố cho từng người và mọi người. Lòng biết ơn sâu xa đối với một truyền thống liên tục của thầy trò đã tận tụy duy trì ở Ấn Độ và sau đó ở Miến Điện, đã bảo tồn nền tảng của sự hiểu biết này được hoàn toàn tinh khiết. Lòng biết ơn đối với người cha Dhamma của tôi, Sayanji, người đã dạy Vipassana cho tôi với đầy từ bi và giúp tôi củng cố vững vàng trong lý thuyết và thực hành về Dhamma tinh khiết. Khi tôi nhìn lại 40 năm qua trong cuộc đời mới trên con đường Vipassana, tâm tôi dâng trào với mãn nguyện và niềm vui. Trong 40 năm này ở thế giới trần tục, có nhiều thăng trầm xảy ra, có rất nhiều mùa thu và mùa đông, nhiều thủy triều lên xuống, nhưng sự hành thiền Vipassana hàng ngày lúc nào cũng giúp tôi phát triển được sự bình tâm trong mọi tình huống. Đời tôi đã đầy đủ nhờ rất nhiều từ bi từ vị thầy kính mến của tôi. Tôi nhận được chất bổ dưỡng không gì sánh bằng, phương thuốc Dhamma tươi mát làm cho tôi tự tin để tiến bước một cách vững chắc. Dhamma tiếp tục mang lại rất nhiều lợi ích cho tôi và đồng thời cũng giúp đỡ nhiều người khác. Suy ngẫm về điều này làm nảy sinh trong tôi lòng biết ơn đối với người thầy kính mến. Dòng sông Dhamma bắt đầu trôi chảy 25 thế kỷ trước nhờ nỗ lực của Đức Phật với lòng trắc ẩn vô bờ bến, nguyện cho Dhamma trào dâng một lần nữa trong thời đại này nhờ nỗ lực của Sayanji đáng kính. Nguyện Dhamma giải thoát cho những người đang bị gông cùm, những người mệt mỏi, thèm khát, những người đau đớn và phiền muộn. Nguyện cho Dhamma mang lại lợi ích cho mọi người. Nguyện Dhamma nâng đỡ mọi người, ước nguyện đầy thiện ý này trào dâng tự tim tôi. Đã trải nghiệm và biết ơn giáo huấn của Đức Phật sâu như đại dương, bao la như trái đất, cao cả như dãy Hy Mã Lạp Sơn. Tôi cảm thấy hết sức thoải mái chấp nhận, thực hành và truyền bá Dhamma trong sự tinh khiết, trinh nguyên. Không thực hành và giảng dạy cái gì khác ngoài Dhamma tuyệt vời này. Dhamma là Patinunda hoàn toàn, không phải thêm gì vào, và nó là Patisiddha quá tinh khiết nên không có gì phải lấy ra. Nếu tôi không tìm thấy thầy tôi trên dòng sông Hằng Dhamma, tôi chỉ thờ cúng dòng sông nhưng không hề uống nước sông. Nguyện cho công đức nào mà tôi có được được san sẻ cho từng người và mọi người. Nguyện cho Dhamma đầm ấm này mang lại lợi lạc cho từng người và mọi người. Hãy tới mọi người trên thế gian, chúng ta hãy bước đi trên con đường Dhamma. Những hiền nhân bước đi trên con đường này, những thánh nhân bước đi trên con đường này. Câu kệ tiếng Ấn của S.N. Goenka, Ấn bản quốc tế, tháng 9 năm 1996. Giả từ người anh em Dhamma, S.N. Goenka. Thật khác thường. Bằng giọng trầm trầm cố hữu, bác sĩ Om Prakash lặp lại: thật khác thường. Tôi đã thấy nhiều người chết nhưng chưa bao giờ thấy như thế này. Ông đang nói về Rami Devi, dì và cũng là mẹ nuôi của tôi. Đúng thế, cơn bệnh và cái chết của bà thật khác thường. Vào lúc 75 tuổi, 15 ngày trước khi mất, trong lúc đang nói chuyện với Aliyai Chidevi Mataji, tình cờ bà nói rằng trong nhiều tháng qua bà cảm thấy đau liên tục ở bụng dưới. Bà có thể chịu đựng nổi và duy trì được sự bình tâm. Bà chỉ đề cập vấn đề này một cách thoáng qua. Tôi lập tức gọi bác sĩ Om Prakash, bác sĩ gia đình và cũng là bạn thân, người rất gần gũi với gia đình tôi. Ông khám nghiệm mẹ tôi rồi kéo tôi qua một bên và nói: đây có thể là ung thư gan. Mọi dấu hiệu cho thấy là bệnh này, ngoại trừ một điều, trong trường hợp như thế, sự đau đớn không thể chịu đựng nổi và người bệnh thường kêu gào khóc lóc. Không một ai có thể bị đau vì chứng ung thư này hàng tháng mà không thổ lộ với một ai. Ngay cả bây giờ, mẹ của ông rất bình an. Tôi phải tìm hiểu thêm nữa. Hai ngày sau, bác sĩ Om Prakash trở lại với bác sĩ Minsen, một bác sĩ nổi tiếng ở Yangon. Sau khi khám nghiệm mẹ tôi, bác sĩ Minsen nói cũng như thế: mọi dấu hiệu cho thấy đây là ung thư vào giai đoạn cuối, nhưng bệnh nhân rất an lạc, không một chút đau đớn. Thật khó chấp nhận được là bà đang bị ung thư. Chúng tôi phải thử nghiệm thêm trước khi định bệnh. Sau khi hai người ra về, Eliai Chidevi hỏi mẹ: mẹ cảm thấy đau như thế nào? Câu trả lời làm mọi người sững sờ. Bà nói: nó đau hơn đau đẻ rất nhiều, nhưng than khóc thì có ích gì. Mẹ quan sát cơn đau với sự bình tâm. Sau cùng, đó có phải là điều Guruji Sayanji Ubakin dạy chúng ta phải làm không? Mẹ là người hành thiền Vipassana rất thuần thục tại trung tâm thiền của người thầy đáng kính của tôi. Chỉ có một khóa thiền 10 ngày vào mỗi thứ sáu đầu tháng. Từ khi mẹ bắt đầu hành thiền Vipassana 6 hay 7 năm trước, chưa có một khóa nào mà mẹ không tham dự. Mới đây, bà ngồi xong khóa thiền 30 ngày. Sự bình tâm của bà vững mạnh đến độ làm cho bà không than khóc. Sau nhiều cuộc thử nghiệm, cả hai bác sĩ đều kết luận đây chắc chắn là ung thư vào giai đoạn chót. Họ nghĩ là bà chỉ sống được vài ngày nữa. Bất kỳ sự chữa trị nào cũng vô ích và chỉ làm gia tăng sự đau đớn. Tuy nhiên, họ tiếp tục điều trị bằng thuốc giảm đau. Vào lúc 3 giờ sáng đêm cuối cùng, mẹ nói với y tá là mẹ sắp chết và nhờ gọi con cháu tới. Chúng tôi cùng đi vào phòng bà. Tôi lập tức gọi bác sĩ Ombakhet. Ông còn thức. 2 giờ trước đó, ông được gọi tới thăm một bệnh nhân sắp chết. Tuy vậy, ông tới ngay lập tức. Tôi cũng gọi Sayanji và may mắn thay, ông cùng đến với mẹ Sayama, vợ của Sayanji. Bác sĩ Ombakhet khám và không thấy mạch đập. Mẹ chỉ còn sống được vài phút nữa. Ngay trước khi mất, bà nói: "Tôi muốn ngồi dậy." Bác sĩ Ombakhet khuyên: "Tốt hơn nên để bà nằm, sẽ đau dữ dội nếu ngồi lên." Nhưng bà nhất định đòi ngồi dậy, biết rằng đây là ước muốn cuối cùng của bà. Tôi giúp bà ngồi lên. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi bà ngồi chéo chân và bắt đầu hành thiền. Đây đúng là sức mạnh phi thường của Dhamma. Vài phút trước, mạch đập của bà không còn, và bây giờ bà ngồi chéo chân và hành thiền. Để hỗ trợ quyết tâm hành thiền của bà, tôi nói: "Tema, Anaisa, Anaisa." "Thưa mẹ, Anicca, Anicca." Theo âm tiếng Miến, bà đưa tay phải lên, đặt lên đỉnh đầu. "Đúng thế con, Anaisa, Anaisa." Rồi bà hạ tay xuống, bà nhìn tôi, nhìn bác sĩ Ombakhet, nhìn Sayanji và mẹ Sayama. Rồi bà ngước mắt lên và thở hơi cuối cùng. Cảnh tượng của một cái chết như thế làm bác sĩ Ombakhet hết sức ngạc nhiên. Lúc đó, vào khoảng 4 giờ 20 sáng. Theo phong tục Ấn Độ, thi hài của mẹ được di chuyển từ giường xuống đất. Chúng tôi phải đợi những người khác tới trước khi cử hành tang lễ. Những người thân thích sống ở Yangon sẽ tới vào lúc 8 giờ 30 sáng. Trong thời gian chờ đợi, tất cả chúng tôi, gồm cả bác sĩ Ombakhet, đợi ở phòng bên cạnh. Chúng tôi tiếp tục nói về cái chết khác thường này. Cuối cùng, chúng tôi đi tới chỗ hỏa táng lúc 8 giờ 30 sáng. Trước khi đặt vào quan tài, mẹ tôi được tắm rửa và mặc quần áo mới. Eliachi Devi đi vào phòng mẹ để làm việc này, nhưng quay trở lại tức thì và làm chúng tôi ngạc nhiên khi nói rằng mẹ vẫn còn sống. Bác sĩ Ombakhet nói: "Làm sao có chuyện này được?" Eliachi Devi giải thích là người của mẹ vẫn còn mềm mại và ấm, không giống như người chết. Chúng tôi cùng đi vào phòng với bác sĩ Ombakhet. Ông khám nghiệm rất cẩn thận và cho biết tuy mẹ chắc chắn không còn sống, nhưng cả người vẫn còn ấm là sự thật. Mặt bà an tĩnh một cách khác thường và tỏa ra hào quang thiêng liêng, trông bà như đang ngủ say. Và đây là lúc bác sĩ ôm bà khách tuyên bố: thật khác thường, không còn nghi ngờ gì là bà đã chết. Nhưng chuyện này kỳ diệu đến chừng nào, tôi không biết giải thích thế nào. Chúng tôi cử hành tang lễ và trở về nhà. Mọi người trong gia đình đều là người hành thiền Vipassana nên không ai khóc lóc. Tôi hành thiền suốt thời gian này để duy trì không khí Dhamma. Buổi chiều, tất cả những người hành thiền Vipassana trong thành phố quy tụ để ngồi thiền chung một tiếng. Sayanji và mẹ Sayama cũng hiện diện. Sau giờ thiền chung, những người không phải là người hành thiền cũng tới. Tôi giảng pháp một tiếng với sự chấp thuận của Sayanji. Ngay sau đó, bác sĩ Âm Ba Khát gặp tôi và nói ông muốn tham dự một khóa thiền. Cho tôi biết bao giờ có khóa thiền. Ông hỏi, khóa thiền đã được ấn định, sẽ mở khoảng 15 ngày nữa. Tôi đảm bảo với ông là tôi sẽ thông báo cho ông trước rất sớm. Ngày hôm sau, cũng có một buổi pháp thoại nữa vào buổi chiều. Một lần nữa, bác sĩ Âm Ba Khát lại tới gặp tôi và nói, khóa thiền còn lâu mới được tổ chức. Tôi muốn ngồi thiền càng sớm càng tốt. Sayanji đang đứng kế bên. Thấy sự thôi thúc về Dhamma nảy sinh rất mạnh trong người của bác sĩ Âm Ba Khát, thầy đồng ý tổ chức khóa thiền ngay lập tức. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy Sayanji tổ chức khóa thiền chỉ cho một người. Nhưng thầy bảo tôi tới trung tâm thiền ngay hôm sau cùng với bác sĩ Âm Ba Khát. Ngày hôm sau, bác sĩ Âm Ba Khát tới trung tâm một mình. Tôi cũng tới nơi đúng giờ cùng với hai người nữa để tham dự khóa thiền. Sau khi đã truyền dạy Anapanya, tôi về nhà và Sayanji đi tới văn phòng làm việc. Như thường lệ, thầy trở lại trung tâm vào buổi chiều và sau đó tới nhà tôi để thiền chung. Sau buổi pháp thoại, thầy nói bác sĩ Âm Ba Khát đã tiến bộ vượt bậc. Tôi rất vui khi nghe như vậy. Sáng hôm sau, thầy gọi tôi đến. Bạn của con thừa hưởng rất nhiều Brahmi. Sau chỉ một ngày tập Anapanya, ông ta sẵn sàng để học Vipassana. Hãy tới ngay, ông ta cần được truyền thụ Vipassana ngay bây giờ. Tôi tới trung tâm để truyền dạy Vipassana cho bác sĩ Âm Ba Khát và trở về nhà. Thầy lại đến buổi thiền chung và pháp thoại. Thầy rất vui nói rằng sau chỉ một ngày tập Vipassana, bác sĩ Âm Ba Khát đã đạt tới trạng thái băng ga, tan rã và bây giờ đang tu tập ở tầng lớp rất sâu. Sáng hôm sau, thầy lại gọi tôi và nói, hãy tới ngay lập tức, sự tiến bộ của bạn con thật phi thường. Có lẽ ông ta có rất nhiều Brahmi trong những kiếp trước. Ông ta đã đạt tới gần giai đoạn Nibbana. Ông ta cần được dạy những chỉ dẫn cần thiết ngay bây giờ. Tràn đầy hân hoan và ngạc nhiên, tôi tới trung tâm và ngồi cạnh Sayanji. Bác sĩ Âm Ba Khát được truyền dạy những hướng dẫn cần thiết. Tôi sung sướng vô cùng khi bạn tôi lập tức chứng ngộ được Nibbana, trạng thái vượt ra ngoài cảm nhận. Sayanji cũng rất vui. Thầy quan sát rất kỹ lưỡng và thấy rằng mọi dấu hiệu cho biết đây là trạng thái Nibbana. Không còn giới hạn nào cho sự sung sướng của tôi. Bạn tôi đã nhập dòng suối giải thoát và trở thành một Sota Băng Nha. một Ariya, một thánh nhân. Tôi gặp bác sĩ Ampakhat năm 1947, sau Thế chiến thứ hai, tại một cuộc họp mặt công cộng. Ngay lập tức, chúng tôi bị cuốn hút với nhau. Tôi được may mắn là những người bạn mà tôi gặp gỡ trong xã hội đều là những người tốt và đều có sự liên hệ thân tình. Nhưng trong tất cả những người này, bác sĩ Ampakhat là thân thích nhất của tôi. Chúng tôi thường làm việc chung với nhau trong những công tác xã hội. Trong thời kỳ hậu chiến, chúng tôi tái lập Hội Văn hóa Ấn Độ cho người Miến Điện, có chi nhánh ở khắp trong nước. Một cuộc hội thảo về văn hóa Ấn Độ được tổ chức hàng tuần ở Rangoon. Đại học Ấn được thành lập cho bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông dành cho hội viên. Rất nhiều học sinh tham dự, sự giao lưu giữa văn hóa Miến và Ấn cũng được tiến hành. Sách giáo khoa Ấn được soạn thảo và phát hành. Trung tâm văn hóa Ấn Miến được thành lập và nhiều chương trình văn hóa được tổ chức. Chúng tôi thành lập viện mồ côi và cùng nhau quản trị. Như vậy, sau khi làm việc với nhau trong lĩnh vực xã hội, chúng tôi có cơ hội làm việc hết lòng trong lĩnh vực Vipassana. Bác sĩ Ampakhat cũng chữa trị chứng nhức đầu kinh niên cho tôi. Khi thấy những loại thuốc khác tỏ ra không công hiệu, ông bắt đầu chích thuốc phiện cho tôi. Nhưng ông lo ngại là tôi có thể bị nghiện thuốc phiện. Do đó, ông thúc giục tôi xuất ngoại để chữa trị. Ông nói, nếu như bạn không thể chữa khỏi chứng nhức đầu ngay, thì ít ra bạn cũng không còn bị lệ thuộc vào thuốc phiện. Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một loại thuốc giảm đau có công hiệu khác. Nghe theo lời khuyên của ông, tôi du lịch tới nhiều quốc gia để chữa trị, nhưng cuối cùng trở về nước đầy thất vọng. Bác sĩ Ampakhat lo lắng cho tôi. Sau đó, tôi tham dự một khóa thiền Vipassana và lành bệnh. Ông chia sẻ sự vui mừng với tôi. Nhưng khi tôi bắt đầu ngồi hết khóa này đến khóa khác, hành thiền hàng ngày và tham dự buổi thiền chung mỗi chủ nhật tại trung tâm, bác sĩ Ampakhat lo ngại là tôi sẽ trở thành một Phật tử, một người vô thần. Với đầy tình thương, ông ta thường cố khuyên tôi chấm dứt. Tôi giải thích, với ảnh hưởng sâu đậm của Ariya Samaj, một phong trào canh tân Hindu, tôi không thể bị trói buộc vào bất cứ niềm tin mù quáng nào. Tôi đã nghiên cứu giáo pháp của Đức Phật một cách khách quan và dựa trên sự thật trải nghiệm. Tôi thấy hoàn toàn không có gì sai trái. Qua nhiều thế kỷ, những nhận thức sai lệch đã khiến cho dân chúng Ấn Độ xa lánh giáo pháp không tì vết của Đức Phật. Chính tôi cũng là nạn nhân của sự tuyên truyền lệch lạc này. Nhưng bây giờ, qua kinh nghiệm, tôi thấy không có một khuyết điểm nào trong giáo huấn của Đức Phật. Tôi rất ngạc nhiên là phương pháp tinh khiết và vô giá này đã biến mất tại nơi nó xuất phát. Tôi không rõ ảnh hưởng của những lời của tôi đối với ông ra sao. Nhưng sau khi mẹ tôi mất, Bajrami vô biên của ông đã thức tỉnh và ông ta trở nên tận tụy hết lòng với phương pháp này. Tôi đến Ấn Độ năm 1969 và những khóa thiền bắt đầu được tổ chức tại đó. Nhưng bác sĩ Ampakhat ở lại Miến Điện một thời gian sau. Ngay cả khi ông phải trải qua những kinh nghiệm đau thương, tâm của ông không nhuốm một chút đắng cay. Ông cũng không báo cáo hành vi sai trái của một số viên chức chính phủ lên tổng thống, là bạn học của ông ở đại học. Tâm của ông lúc nào cũng tràn đầy metta và bình tâm. Vipassana là thành trì bảo vệ ông. Ngay cả trước đây, bản tính của ông vốn đã điềm đạm và ổn định. Bây giờ, Vipassana làm cho tâm ông tốt hơn thế nữa. Sau một thời gian, ông tới Ấn Độ và tham gia vào những hoạt động của Vipassana. Ông đã từng là một trong những bác sĩ hàng đầu ở Miến Điện. Nhưng với tấm lòng rộng lượng, ông hành nghề với tinh thần giúp người. Ông không lấy thù lao với giá nhất định. Ông vui vẻ nhận bất cứ thù lao nào bệnh nhân trả cho ông sau khi lành bệnh. Ông không lấy tiền của bệnh nhân nghèo. Trái lại, ông còn phát thuốc miễn phí cho một số người. Đây là bản tính tự nhiên của ông. Sau khi tới Ấn Độ, bất cứ khi nào ở Delhi, ông thường xuyên phục vụ 2 giờ mỗi ngày tại Ariya Samaj, một phòng chữa bệnh miễn phí. Ông dành hết thời gian còn lại để phục vụ Vipassana. Ngay cả lúc đã 87 tuổi, ông đi tới nhiều nơi khác nhau để hướng dẫn những khóa thiền với sự nhiệt tình không suy giảm. Nhiều hơn cả những người ít tuổi hơn ông nhiều, ông cũng đi nước ngoài nhiều lần. Gần đây, ông đi Mỹ để hướng dẫn nhiều khóa thiền. Hành trình của ông là đi tới Los Angeles và nơi kế tiếp là Kansas City. Tiếp theo là những khóa ở Dhamma Kunja gần Sydney và Dhamma Siri gần Dallas. Trong khi ở Los Angeles, ông bị tai biến não. Khi được chở tới bệnh viện, ông mô tả bệnh tình của mình cho bác sĩ hết sức rành mạch. Nhưng trong khi đang làm như thế, ông bị hôn mê. Ông ở trong tình trạng này nhiều ngày và phải ở trong phòng cấp cứu. Trong thời gian này, tôi đang đi công du Dhamma ở Đông Nam Á. Tôi nhận được tin ông bị bệnh khi tới Singapore. Tôi gọi điện thoại và gửi metta. Nhưng người con rể của ông, bác sĩ Sony, đang ở cùng với ông, nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy metta có hiệu quả. Ông ta nói, não ông hoàn toàn không còn hoạt động và không một giác quan nào còn hoạt động. Tôi rất buồn khi nghe như vậy, nhưng vài phút trước khi mất, ông có vẻ nghe được trở lại. Băng tụng kinh và pháp thoại được mở liên tục ở kế bên. Con trai ông, bác sĩ Raji, nói rằng vào lúc cuối, mắt ông hé mở, môi hơi nhúc nhích và hình như ông đang nhìn vào cái gì đó phía bên trên. Rồi hơi thở trở nên chậm hơn, khoảng 9 hơi trong một phút. Hơi thở tiếp tục chậm lại cho tới khi ông thở hơi cuối cùng một cách thanh thản. Gương mặt ông rạng rỡ với hào quang thiêng liêng. Căn cứ vào những điều này, chúng ta có thể kết luận là tâm thức bên trong vẫn còn đó. Nhưng ông không thể cử động mặc dù ông muốn như vậy. Giây phút cuối cùng, sức mạnh Dhamma của ông trỗi dậy. Mắt ông mở, môi ông nhúc nhích, bằng chứng tâm thức bên trong vẫn còn. Khi tôi trở về Mumbai sau chuyến đi dài qua 7 quốc gia, tôi thấy trong chồng thư từ có một bức thư ông viết ngày 26 tháng 8. Trong bức thư, ông diễn tả cuộc hành trình tới Los Angeles, chi tiết những khóa thiền kế tiếp và xin tôi trải metta. Sự phục vụ Dhamma của ông rất có hiệu quả. Nhiều trung tâm nóng lòng chờ ông tới để hướng dẫn khóa thiền. Ở Mỹ cũng vậy, người ta nôn nóng chờ đợi ông. Nhưng giữa cuộc hành trình, ông ra đi và được thăng tiến. Mọi người vẫn tiếp tục chờ đợi. Sau khi đọc xong thư của ông, tôi thở một hơi thật sâu và đột nhiên những lời sau đây hiện lên. Thế giới đang chăm chú lắng nghe, nhưng bạn đã đi vào giấc ngủ trong khi đang kể chuyện. Thế giới của gia đình Vipassana mỗi ngày một tăng trưởng, nhưng những anh em Dhamma của tôi giảm đi rất nhiều. Những người do Sa Dân Di trực tiếp truyền dạy còn lại được bao nhiêu người? Người anh em Dhamma này cũng thi hành sứ mệnh. Anta Samaya Taka Dhammakhi Seva Hoti Yaya, hãy cho tôi phục vụ Dhamma tới hơi thở cuối cùng. Tôi vô cùng may mắn có được một người anh em Dhamma như thế. Lý tưởng mà bác sĩ Ambakat đặt ra cho tất cả người hành thiền Vipassana và thiền sư sẽ là ngọn đuốc soi đường cho tương lai. Nguồn cảm hứng này sẽ mang lại lợi lạc cho nhiều người, hạnh phúc cho nhiều người. Ấn Độ sẽ lấy lại sự vinh quang và phẩm giá thời xa xưa để đem lại vô lượng lợi ích cho toàn thế giới. Sự an tĩnh cực lạc không gì sánh bằng. Một lần khi đi hành pháp ở phía Bắc Ấn Độ, tôi ở lại nhà của bác sĩ Ambakat tại Delhi 2 ngày. Ông nhường phòng ngủ của ông cho tôi và ngủ trong phòng khác kế bên. Buổi sáng sau khi tới, tôi hành thiền chung với ông trên giường trong phòng ngủ. Gần cuối giờ thiền 1 tiếng, đột nhiên một sự an tĩnh, nibbanic, cực lạc, không gì sánh bằng tỏa ra từ người ông và lan tỏa khắp phòng. Sau khi ngồi thiền xong, ông nói hết sức khiêm tốn: "Ngồi thiền chung với ông hôm nay, tôi thật có phước. Tôi trải nghiệm được sự an tĩnh cực lạc không gì sánh bằng." Tôi trả lời: "Bạn biết rõ về sự trải nghiệm của chính bạn, nhưng sau khi trải nghiệm sự an tĩnh nibbanic tươi mát của bạn, tôi thật sự có phước." Ấn bản quốc tế, tháng 9 năm 1998. 1989, cột mốc đôi, pháp cú. Dhamma giống như biểu ngữ của vị thầy, chỉ cho thế gian con đường thanh tịnh, dẫn đến giải thoát, bảo vệ những ai bảo vệ Dhamma, tập luyện chuyên cần, đưa đến hạnh phúc và bình an. Trước Dhamma xuất sắc nhất, tôi xin cúi đầu, cắt đứt ảo tưởng, làm bớt đam mê say đắm. Namakarasi Digatha. Năm 1989 đánh dấu ngày kỷ niệm đôi trong sự truyền bá Dhamma. Bây giờ đã 20 năm từ khi thiền sư S.N. Goenka rời Miến Điện để bắt đầu dạy thiền Vipassana ở Ấn Độ, và là 10 năm từ khi Ngài bắt đầu dạy ở phương Tây. Thiền sư thường kể lại câu chuyện Ngài tới Ấn Độ vào tháng 7 năm 1969 như thế nào. Nguyên nhân trực tiếp là để giúp người mẹ đang bị bệnh bằng cách hướng dẫn một khóa thiền Vipassana. Tuy nhiên, thêm vào đó, Sayanji Ubakin, thầy của thiền sư Goenka, từ lâu đã muốn xuất ngoại để tái giới thiệu Vipassana tại Ấn Độ và mang tới một quốc gia chưa từng được luyện tập. Bằng cách này, Ngài muốn làm tròn lời tiên tri rằng 2500 sau thời của Đức Phật, Dhamma sẽ được hồi sinh và lan truyền khắp thế giới. Một lần Ngài Ubakin đã chấp nhận lời mời để giảng dạy ở nước ngoài và đã hoạch định ngày cho khóa thiền ở Ấn Độ và Mỹ. Nhưng cuối cùng, hạn chế về du lịch không cho phép Ngài rời Miến Điện. Vì lý do này, Ngài thấy chuyến viếng thăm Ấn Độ của thiền sư Goenka là một cơ hội để làm tròn lời tiên tri truyền thống. Trong một buổi lễ chính thức, Ngài đã bổ nhiệm Goenkaji làm thiền sư Vipassana, và ngay sau đó thiền sư Goenka lên đường đi Ấn Độ. Tự nhiên là thiền sư Goenka chia sẻ niềm hy vọng của người thầy. Ngài sốt sắng phục vụ cha, mẹ và những người khác muốn học thiền Vipassana. Đồng thời, Ngài không biết rằng chuyến đi của Ngài sẽ kéo dài nhiều thập niên. Ngài biết ít người ở Ấn Độ và coi Miến Điện là quê hương. Ngài tin rằng mình sẽ trở về trong vòng vài tháng. Tuy nhiên, bánh xe Dhamma đã bắt đầu chuyển động nên Ngài phải ở lại Ấn Độ để đáp lại nhu cầu ngày càng nhiều một cách ngạc nhiên về khóa thiền. Ban đầu, hầu như không có thiền sinh cũ và những tổ chức để hỗ trợ. Ngài đi khắp mọi nơi ở Ấn Độ, dạy những khóa thiền ở những địa điểm thuê mướn, đặt nền tảng cho sự hồi sinh của Vipassana ở Ấn Độ. Tái lập sự thực hành Vipassana ở Ấn Độ chỉ là một phần trong sứ mệnh của Ngài. Phần kia là giúp Vipassana phát triển khắp thế giới. Ngay từ đầu, thiền sinh phương Tây đã tham dự những khóa thiền của thiền sư Goenka và một số đông hăng hái muốn có khóa thiền ở xứ sở của họ. Một thiền sinh trong số này, một phụ nữ người Pháp, mời thiền sư Goenka tới và hướng dẫn khóa thiền ở nước bà. Thiền sư giải thích là Ngài đã quyết định trong 10 năm đầu, Ngài chỉ dạy ở Ấn Độ để tạo lập nền tảng vững chắc ở đây cho sự truyền bá Vipassana. Nhưng Ngài hứa là nước Pháp sẽ là nước đầu tiên ở phương Tây mà Ngài sẽ dạy. Hãy trở lại và mời Thầy một lần nữa sau 10 năm, Ngài nói. Thật ra, có lý do thứ hai giữ Ngài ở Ấn Độ. Khi Ngài rời Miến Điện vào năm 1969, Ngài được cấp một hộ chiếu chỉ có hiệu lực ở Ấn Độ. Bởi vì gia đình Ngài xuất thân ở đây, nên Ngài có thể dễ dàng nhận được quốc tịch Ấn. Và do đó, có thể tự do ra nước ngoài. Nhưng Ngài do dự cắt đứt liên hệ với xứ sở nơi Ngài sinh trưởng và ban cho Ngài Dhamma. Vì lý do này, Ngài liên tục xin chính quyền Miến Điện chấp thuận cho Ngài đi các nước khác. Nếu sau 10 năm vẫn chưa được chấp thuận, Ngài phải chấp nhận thực tế và đổi quốc tịch nhân danh Dhamma. Thời gian qua mau, Dhamma tràn ngập và được nhiều thành quả. Vào lúc hết thời hạn, cũng thiền sinh đó liên lạc với thiền sư Goenka. Lần này, với lời mời và sự bảo trợ chính thức của Hiệp hội Thiền sư Yoga châu Âu, để hướng dẫn khóa thiền ở Pháp, Ngài chấp thuận lời mời và thiền sinh ở những nước phương Tây khác hoạch định những khóa thiền khác sau khóa thiền ở Pháp. Tuy nhiên, rắc rối về hộ chiếu của Ngài vẫn tồn tại. Chính phủ Miến Điện không cho phép Ngài du lịch ngoài Ấn Độ. Cuối cùng, Ngài quyết định xin nhập quốc tịch Ấn, cho dù Ngài biết rằng hành động này bị Miến Điện xem là không trung thành và cấm Ngài không bao giờ được trở về Miến. Ngài chỉ hy vọng là một ngày nào đó chính phủ Miến sẽ nhận ra là Ngài hành động với mục đích thánh thiện, làm cho châu bảo Dhamma từ lâu được bảo tồn ở miếng, được có mặt rộng rãi khắp thế giới. Cuối cùng, Ngài trở thành công dân Ấn vào tháng 6 năm 1979. Ngài nhận được hộ chiếu mới vài giờ trước khi đi Pháp. Ngày 1 tháng 7, khóa thiền đầu tiên ở phương Tây bắt đầu ở Gillon tại Normandy, Pháp. Địa điểm là một lâu đài được sửa thành một khách sạn nghỉ mát sang trọng. Hiệp hội yoga thường tổ chức những cuộc họp cho hội viên ở những địa điểm sang trọng như thế. Hầu hết thiền sinh đều là hội viên của Hiệp hội yoga và hoàn toàn không có ban quản lý. Thực phẩm do khách sạn cung cấp, kỷ luật lơi lỏng hơn là ở trung tâm ở Ấn Độ rất nhiều. Ngôn ngữ là khó khăn nghiêm trọng. Pháp thoại của Ngài bằng tiếng Pháp được thâu băng, nhưng phẩm chất không đủ tốt cho đông người và không có lời hướng dẫn cách tu tập bằng tiếng Pháp. Cách duy nhất để tiến hành là dùng thiền sinh cũ làm thông dịch viên. Goenkaji nói vài câu bằng tiếng Anh, rồi người thông dịch lặp lại bằng tiếng Pháp. Thông dịch luôn luôn là một công việc đầy căng thẳng. Thông dịch trong môi trường của khóa thiền lại càng khó khăn hơn nữa. Người thông dịch phải làm việc từng toán, người này thay thế người kia khi áp lực trở nên quá nhiều. Có những khó khăn khác, nhưng không phải không được dự tính trước. Goenka giải thích, bất kỳ sự tăng tiến lớn nào trong truyền bá giáo huấn về sự giải thoát chắc chắn đều sẽ gặp trở ngại. Vượt qua những trở ngại này là cách để gia tăng sức mạnh. Dần dần, môi trường thiền được thiết lập và những người tham dự có thể cảm kích phương pháp Vipassana. Vào cuối khóa thiền đầu tiên, Goenkaji ở lại Paris. Như những du khách khác, Ngài muốn thăm tháp Eiffel. Tuy nhiên, mục đích của Ngài không phải là để ngắm cảnh từ bên trên, nhưng là để ban phát metta cho tất cả những người ở bên dưới. Theo sau là khóa thứ hai ở Lecy, gần Lyon, ở trung tâm nước Pháp. Sau đó, Ngài bay đi Montreal, Canada, để dạy khóa thiền đầu tiên ở Bắc Mỹ. Không giống như khóa thiền ở Pháp, khóa thiền này được tổ chức và điều hành bởi một nhóm thiền sinh Vipassana. Địa điểm là trường nội trú ở ngoại ô, khoảng 185 thiền sinh từ khắp nơi ở Bắc Mỹ. Nhiều người là thiền sinh cũ đã hành thiền với Ngài ở Ấn Độ trong đầu thập niên 1970. Nhưng từ đó không có cơ hội ngồi với Ngài. Mặc cho cơn nóng và thiếu chỗ đi bộ, thiền sinh luyện tập chuyên cần và Ngài rất hài lòng về khóa thiền. Sau đó, Goenkaji đi Anh để dạy liên tiếp hai khóa thiền, cũng do thiền sinh cũ tổ chức và có sự tham dự của nhiều người ở khắp châu Âu. Pháp thoại lần đầu tiên được quay video trong những khóa thiền này, mặc dù băng thâu không bao giờ được sử dụng rộng rãi, nhưng nó đánh dấu lần đầu tiên sự giảng dạy của Ngài được thâu băng bằng cách này. Toàn thể cuộc hành trình kéo dài 2 tháng với 5 khóa thiền tại 3 quốc gia với hơn 640 thiền sinh. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, hành trình năm 1979 đặt nền móng cho sự truyền bá Dhamma ở những nước phương Tây. Thiền sinh phát triển kỹ năng để hoạch định, điều hành và có lẽ khó nhất nấu ăn cho khóa thiền đông người tại những nơi thuê mướn. Họ cũng bắt đầu thành lập cơ cấu tổ chức cần thiết để có thể tổ chức những khóa thiền thường xuyên và thành lập trung tâm. Công việc phiên dịch tài liệu sang những ngôn ngữ khác và việc thâu âm sự giảng dạy của Guenkaji nhận được sự thúc đẩy mới. Điều trở nên rõ ràng là những việc này và những việc liên quan khác có thể và phải do những thiền sinh cũ nhiệt tình mong muốn giúp người khác chứng nghiệm được lợi lạc từ thiền Vipassana. Quan trọng nhất, chuyến đi năm 1979 gây được niềm hứng khởi mới cho thiền sinh phương Tây. Đối với những người phục vụ, họ rất cảm động khi thấy thành quả trong sự phụ giúp việc truyền bá Dhamma trong xứ sở của họ. Đối với nhiều người, chuyến đi cho họ cơ hội để lại được hành thiền với người cha Dhamma, để phục hồi sự thực tập. Đối với mọi người, nó chứng tỏ Dhamma thực sự phổ quát, vượt qua ranh giới văn hóa và cống hiến một đường lối thoát khỏi khổ đau. Ấn bản quốc tế, tháng 9 năm 1989. Chào mừng Dhamma, SN Goenka. Bài sau đây là bài biên tập từ phiên bản đăng trong tạp chí Vipassana Patrika tháng 6 năm 1989. 20 năm trong cuộc đời của một Dhamma Duta, sứ giả Dhamma. Năm 1969, người cha Dhamma kính mến trao cho tôi trọng trách của việc giảng dạy Dhamma. Trong nhiều năm, tôi đã phục vụ và được Ngài huấn luyện. Tuy vậy, tôi vẫn còn nghi ngờ khả năng của mình trong công việc trọng đại được giao phó cho tôi. So sánh với cương vị Dhamma vĩ đại của Ngài, tôi cảm thấy mình chỉ là hạt cát. Hơn nữa, tôi phải đối diện với nhiều khó khăn trong việc giảng dạy ở Ấn Độ. Viễn ảnh này khiến tôi lo ngại. Vào thời xa xưa, trọng tâm của Dhamma là ở Bắc Ấn. Thời đó được gọi là Mahima Desahe, là vùng bình nguyên miền Trung. Miến Điện là vùng phụ cận của miền này, nơi Dhamma chưa xuất hiện. Đây là hoàn cảnh vào thời của hai vị Sona và Uttara. Họ từ Ấn đến Miến Điện mang Dhamma tới một nơi vẫn còn xa lạ với Dhamma. Bây giờ hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược. Trước đây đã lâu, dòng sông Hằng Dhamma đã chảy từ Ấn Độ sang Miến Điện. Bây giờ thời điểm đã tới để nó đổi dòng và trôi chảy mạnh trở lại tại đất nguyên thủy. Nhưng sự thật cay đắng là Mahima Desa đã trở thành vùng đất xa lạ với Dhamma. Tại đây, Đức Phật và vô số những người đã hoàn toàn giải thoát trước Ngài đã khám phá ra Vipassana, con đường giải thoát đầy lợi lạc. Từ đó, giáo huấn này đã không ngừng truyền bá khắp thế giới. Tuy nhiên, trong thời đại của chúng ta, mảnh đất này thực ra là toàn thể Ấn Độ đã vắng bóng Vipassana, nơi mọi người trong gia đình, đàn ông, đàn bà, già, trẻ, chủ tớ đã từng hành thiền Vipassana hàng ngày. Nhưng giờ đây, không những sự thực hành mà ngay cả chữ Vipassana cũng không được ai biết đến. Tôi tự hỏi, tôi có thể làm được gì trong một nước như thế? Làm sao tôi có thể thành công được? Là người gốc Ấn, tôi biết rõ nghi thức, nghi lễ, tông phái và quan niệm giáo điều mà dân chúng trong xứ sở tôi bị chi phối như thế nào. Và ngay như có người gạt qua một bên những thứ đó thì vẫn còn nhiều khó khăn. Bao nhiêu người sẵn sàng rời khỏi nhà, gia đình và công việc trong 10 ngày để tham dự một khóa thiền Vipassana. Ai sẽ cung cấp chỗ ở, thực phẩm và mọi nhu cầu khác của thiền sinh? Tiền bạc để trang trải phí tổn ở đâu ra? Tại một nơi mà tôi là người xa lạ, ai là người sẽ hợp tác với tôi và hỗ trợ tôi trong nhiệm vụ này? Đúng hay sai? Hàng ngàn những câu hỏi như thế không ngừng quay cuồng trong đầu tôi. Ý nghĩ là một Dhamma Datu, sứ giả Dhamma, tại một nước Ấn Độ cổ xưa, quê hương của vô số những thánh nhân và người giác ngộ, làm tôi rất hào hứng. Đồng thời, tôi cũng bị dằn vặt bởi những nghi ngờ. Nhận thấy tôi bị chi phối bởi những ý nghĩ mâu thuẫn, Sayanji trấn an tôi bằng những lời đầy yêu thương và tự tin. Ngài nói: "Chắc chắn có giới hạn về những gì con có thể làm. Không nên nghĩ là con sẽ đi Ấn Độ. Qua con, Dhamma sẽ đi. Dhamma sẽ làm công việc của Dhamma. Ai có thể cản trở Dhamma được? Bây giờ là thời điểm để Dhamma hồi sinh. 25 thế kỷ trước, Dhamma đã biến đổi Ấn Độ bằng Vipassana. Đúng thế, đồng hồ Dhamma đã điểm, bởi vì công đức của con trong quá khứ. Dhamma đã chọn con làm cỗ xe Dhamma, và bằng cách này, con lại gặt hái được thêm nhiều công đức. Hãy đi với đầy tự tin, Dhamma sẽ thành công." Những lời đầy yêu thương và tự tin của Sayaji với tôi làm cho tôi vững lòng trong cuộc hành trình. Tôi đến Ấn Độ tràn đầy hân hoan, và tôi thấy rằng mọi việc xảy ra đúng theo dự đoán của tôi. Dhamma bắt đầu hữu hiệu. Trong vòng một tháng đầu ở Ấn Độ, khóa thiền Vipassana đầu tiên được tổ chức ở thành phố Bombay. 11 ngày sau, một khóa khác ở Marat. Sau đó, dòng chảy bắt đầu hết khóa này sang khóa khác cho tới ngày nay. Bánh xe Dhamma đã bắt đầu luân chuyển và sẽ tiếp tục luân chuyển trong tương lai. Ngày nay, Dhamma tự vận hành, con người chỉ là một cỗ xe. Khi còn ở Miến Điện, tôi đã có nhiều nghi vấn và nghĩ sai về những trở ngại mà tôi sẽ gặp. Trên thực tế, khó khăn xảy ra, nhưng Dhamma giúp tôi phát triển kiên nhẫn, bình tâm và metta để đối phó. Và chúng được giải quyết đúng lúc. Dhamma bắt đầu hỗ trợ, sự hỗ trợ cụ thể trong từng bước. Hết địa điểm này đến địa điểm khác được cung ứng cho những khóa thiền Vipassana. Dhammasala, nhà nghỉ cho người hành hương. Trường học, cư xá đại học và viện nghiên cứu, thư viện, sân vận động, thiền viện của những thánh nhân như Gandhi và Vinoba, cơ sở lớn ở trung tâm hành hương, công xưởng, tư gia của những người giàu có, lều, khách sạn, trại hè, trại hướng đạo, trung tâm huấn luyện cảnh sát, nhà tù, trung tâm tôn giáo của Ấn giáo, Phật giáo, đạo Zen, đạo Cơ Đốc, đạo Hồi, lâu đài của vua chúa và những tòa nhà đổ nát. Hình như mọi ổ khóa đều bẻ gãy để chào đón Dhamma. Và sự lo ngại của tôi là không ai ở Ấn Độ hợp tác với người lạ mặt như tôi là vô căn cứ đến chừng nào. Còn sự hợp tác nào lớn hơn là sự hợp tác với Dhamma? Tôi chỉ có hai tay, nhưng Dhamma có ngàn tay. Tất cả những bàn tay này bắt đầu gánh vác sứ mệnh thánh thiện này. Hàng ngàn người xa lạ bắt đầu xuất hiện, nhưng làm sao tôi có thể gọi họ là những người xa lạ được? Ai biết được trong bao nhiêu kiếp họ đã cùng đi với tôi trên con đường Dhamma, cùng gặt hái được công đức với tôi. Sự hỗ trợ của họ là hỗ trợ cho Dhamma. Dhamma thật vĩ đại, Dhamma thật mạnh mẽ. Chúc mừng Dhamma, chúc mừng đặc tính của Dhamma. Dù vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng những sự kiện trong 20 năm qua khiến ta có hy vọng rằng Dhamma sẽ được truyền bá nhanh chóng trong tương lai. Từ năm 1976, đã có 14 trung tâm Vipassana được thành lập ở Ấn Độ, Nepal, Anh, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Australia và New Zealand. Còn nhiều trung tâm nữa đang được hoạch định. Rất nhiều thiền sinh phục vụ vô vị lợi tại những trung tâm này và có khoảng 100 nam nữ thiền sư phụ tá nhận trách nhiệm giảng dạy Vipassana. Những người phục vụ Dhamma này không nhận lãnh lương bổng hay sự đền đáp nào. Họ đều có phương tiện sinh nhai. Họ không trông mong bất cứ lợi lạc vật chất, tên tuổi hay tiếng tăm. Trái lại, họ phục vụ để càng ngày càng có nhiều người nhận được cùng một lợi lạc mà họ đã nhận được nhờ bước đi trên con đường. Lẽ tự nhiên, họ cảm thấy vui mừng và mãn nguyện thấy cảnh người khác thoát khỏi khổ đau. Và hạnh phúc này khuyến khích họ phục vụ. Thật đáng khen cho những người phục vụ và thiền sư Dhamma vô vị lợi này. Chúc mừng Dhamma, chúc mừng bản tánh Dhamma. Người ta thuộc mọi thành phần được lôi cuốn tới bờ sông Hằng Dhamma để giải cơn khát. Những cư dân khổ sở ở những cao ốc sang trọng tại những thành phố lớn, những người sống trong lều và ngay cả những người vô gia cư sống ngoài đường, người nghèo khó thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, chuyên gia và người thông thái, người thất học ở làng mạc, người kiêu hãnh vì thuộc tầng lớp cao sang, người đau khổ vì kỳ thị và mặc cảm tự ti vì thuộc giới thấp hèn, người theo Ấn Độ, Hồi giáo, Phật giáo, đạo Zen, Sikh, Cơ Đốc, Pharisi, Do Thái giáo, người Ấn. Phép lạ Dhamma nào đã lôi cuốn họ? Bởi vì ở đây người ta tìm thấy một đường lối giản dị và khoa học để thoát khỏi những ô nhiễm tinh thần và do đó hết khổ. Lợi lạc nào lớn hơn mà người ta có thể mong cầu? Có phép lạ lớn hơn nào không? Nguyện cho mọi người ở khắp nơi hưởng được những lợi lạc như thế. Nguyện cho Dhamma phục vụ mọi người hàng thế kỷ tới. Nguyện cho Dhamma giúp được mọi người trên thế gian. Ấn bản quốc tế, tháng 9, năm 1989.